Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
và trước khi nghe cái chuyện chánh nhân quân tử thì nghe cái câu chuyện này trước nha. Chuyện này hay. Cái thời bên Trung Quốc có cái tỉnh Triết Giang, thì có cái ông này, ông tên là Chi Lập, Chi CH Chi Lập. Ông con của một vị quan mà chuyên về cái việc mà xử tử hình, những cái án tử hình. Thì ông cha của ông Chi Lập này là làm quan về cái việc lo cái án tử hình. Đến người bắt đầu ra pháp trường để giết thì ổng là người, và ổng là người lo về cái án này. Thì ông Chi Lập này là người con, và ông quan này tuy rằng ổng làm cái án này nhưng mà ổng rất là liêm khiết, ổng rất là tốt, ông thương người. Thì có một anh chàng đó bị oan, bị bắt nhốt và oan đến mức độ là cái anh chàng này là phải chết rồi đó, treo án tử hình rồi. Thì cái anh chàng này anh biết có một cái gia đình con của ông quan là anh Chi Lập này là có nhân hậu nhân từ rất là tốt, có thể cứu ông được. Sau rồi bắt đầu bà vợ vô thăm, chuẩn bị chết rồi đó nha. Bà vợ vô thăm thì bà mới, ông mới nói như vậy: em à, anh chắc không sống nổi, chỉ có một người duy nhất cứu anh. Hỏi ai vậy? Cái ông Chi Lập, con của một ông quan về coi án tử hình thì ông này cứu anh được. Nhưng mà nhà mình cũng nghèo, không có tiền để mà chạy trọt, thì em phải về chuẩn bị thức ăn rượu đồ này nọ, xong rồi mời ông đến. Và em phải nói rằng anh nhờ em nói lại với ông cứu anh giùm, anh là người oan nhưng mà không có chỗ nào kêu oan hết, và em phải có bằng lòng giúp giùm anh là em phải chăn gối với ổng đi. Thì mình có hết lòng chân thật như vậy, ổng chịu không chịu gì tùy ổng, mà em hết lòng nói anh muốn như vậy để cứu, chứ gia cảnh mình không thể nào có thể đủ tiền để mà đút lót, mà ổng này cũng không cần, nhưng mà em làm như vậy đi. Thì bà vợ khóc, bà vợ bằng lòng về cũng rượu chè rồi coi như là thức ăn đồ này nọ mời ông tới, ông Chi Lộc ông tới. Thì khi ông tới thì bà này mới trình bày hết sự việc: bây giờ ông chồng em bị oan vậy đó. Thì chồng em cũng nói em có thể chăn gối và có thể là ở với anh để đáp lại tấm lòng của anh, để anh giúp giùm chồng. Ông này cũng nghiêm mặt, ông nói chuyện này không được. Cô có chủ, có chồng, nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ giúp, nhưng mà tôi không làm chuyện này. Ghê không? Xong ông đi về. Ông lên ông nói với cha ông. Cha ông mới đem ông này ra, bắt đầu truy quét kiểm tra đồ lại hết. Đúng, ông này oan, thả về. Khi thả về rồi, hai vợ chồng mới mang đồ đạc, rượu chè, tiền bạc, đồ cũng có bao nhiêu hết, đồ qua tặng ông. Ông cũng không lấy và mới nói: cái ơn ông lớn quá, cứu mạng. Không có ơn nào lớn bằng ơn cứu mạng mà. Ơn cứu mạng là ơn lớn nhất. Ví dụ bây giờ mình thiếu tiền, người ta cho mình thì mình có tiền mình xài, hoặc mình làm ăn trở lại, nhưng mất mạng rồi thôi giả làm gì nữa. Đứt mạng rồi, hết mạng rồi. Thì cuối cùng kêu: em có một người người hầu, cũng như người em trong gia đình, cũng xinh xắn và giỏi giang lắm. Thì thôi, nếu mà anh thấy được thì nó ông Chi Lập này được thì thôi nhận người đó về để làm vợ. Thì ông kêu cái chuyện này được, cô này chưa có chồng thì chuyện này được. Mà ông này cũng rất là hay, không phải là cầm môn đăng hộ đối, là phải là gia đình mà phải là giàu có học quan với nhau họ mới thì cưới với nhau nha. Mà thấy cái người này trong gia đình, người này quá thực lòng, quá tốt. Thì em của bà này cũng là người tốt, cho nên thành ra họ chăm thật, họ nhờ như vậy. Thì ông thấy gia đình là gia đình tốt, không còn giàu nghèo. Ông mới mang lễ vật tới để mà ông cưới cô này về. Ông tới cái cô em của cái cô mà có ông chồng mà chuẩn bị mất. Ông cưới về, ông sanh được một đứa con. Thì ông dạy dỗ cho đứa con này lớn lên và học thi đậu vào Hàn Lâm huyện. Thì ở trong Liễu Phàm Tố Hướng nói, cái con người mà làm quan, con người mà có chức quyền, con người mà có tiền bạc, có địa vị đó, mà không tham dục, đây là thánh hiền, là quân tử, là chánh nhân. Đó là người chánh nhân quân tử. Còn Phật tử, Phật đã cấm cái giới này. Câu hỏi ông này quá lớn. Chồng đồng ý cho, mình có công có thể cứu được thì thôi, cái chuyện ăn nằm là chuyện dục tính chúng sinh, mà ai không thích chuyện này, ổng không chịu. Thì ngũ phước lâm môn. Ngũ phước là gì? Ngũ phước lâm môn, thứ nhất là trường thọ. Ông này sống rất thọ, trường thọ. Trường có nghĩa là dài, thọ là tuổi thọ. Như vậy trường thọ chính là số mệnh tốt, không chết non chết trẻ, mà trái lại sống lâu bất niên giai lão. Ông này được phước trường thọ. Chỉ một giới này thôi giữ được cái phước trường thọ. Vì sao ông này giữ được? Lắng nghe nè. Không, từ lúc còn nhỏ cha mẹ đã dạy không được quan hệ bất chánh. Nhiều đó hả? Thì khi mà không nghe đến điều này rồi thì trong tâm tưởng ổng cũng không có. Mà khi trong tâm tưởng ổng không có thì sao? Thì bên ngoài là chuyện thừa, không quan trọng, không cách nào dụ dỗ được họ. Chỉ riêng một chuyện này thôi là thành quân tử rồi. Chuyện này là chuyện gì? Là bậc quân tử, chánh nhân lưu lại sử sách. Còn nếu mình là người tu hành để mà đoạn được mà vãng sanh nữa thì thôi rồi, thành Phật như không. Và ông này được cái phước thứ hai là ông giàu. Ông làm ăn đâu chúng đó, con ổng dự vào Hàn Lâm huyện. Và con ổng là một người, cũng là người tốt luôn, cũng là chánh nhân quân tử luôn, không có tà dâm. Là phú quý. Thứ hai của cái ngũ phước là phú quý, là trong phú hộ, chỉ sự giàu có sung sướng. Quý là quý giá, phú quý xuất hiện trong ngũ phước với nghĩa mong ước một cuộc sống vật chất đầy đủ, tiền tài dư giả, địa vị trong xã hội. Con ông này dự trong huyện Hàn Lâm huyện là địa vị và nhà cửa đầy đủ của cải, vật chất là phú quý, từ người cha mẫu mực là chánh nhân quân tử. Trong xã hội này ai làm được không? Không được. Không được, chuyện này họ làm không được. Vì sao vậy? Không ai nói cái họa này và không ai nói cái phước này. Ấn Tổ nói, vì sao họ có người mà họ làm không được? Bởi vì không có người nói cho họ, khi là chánh nhân quân tử, không có tà tư, tà niệm, tà dâm, là có phước, trường thọ, phú quý luôn. Mình lý do chứ sao mà nghèo hả ta? Vì tinh thần quá hèn tệ, tâm tưởng quá hèn tệ, hành động quá hèn tệ, cho nên mất phước hết. Ngũ phước không lâm môn, mà ngũ họa lâm môn. An khang là, khang chính là sự khỏe mạnh. An khang là mong ước của con người có sức khỏe dồi dào, không bệnh tật. Rồi, bốn là hảo đức. Hảo là tốt, đức là đạo đức. Hảo đức chính là chỉ phần tâm con người, một tâm hồn nhân hậu hướng thiện. Trong ngũ phước, hảo đức chính là phúc quan trọng nhất. Suy cho cùng, phúc là kết quả mà đức tạo ra. Tạo phúc đức rồi mới có, tạo đức rồi mới có phúc. Chính vì vậy, một người giữ được cho tâm mình trong sáng, hướng thiện, nhân hậu là người có phúc đức. Phúc từ đức mà sanh. Nếu người tích được đức là không tà hạnh, không sát sanh, không nói láo, không trộm cắp và không uống rượu, người này đang tích đức. Thì khi tích đức có thì phước theo đức mà ra. Đức là cái bộ gốc, là bộ rễ. Phước đó là lá cành hoa trái. Một cây trổ hoa, ngàn cây thơm lây. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Hương của hương thơm người đức hạnh thì thôi tuyệt. Muốn làm như vậy không? Muốn như vậy là phải có chỗ để mà điêu luyện đó nha các bạn, vài chục năm. Không phải đơn giản đâu. Thứ năm, trung thiện. Đây là một loại phúc rất đặc biệt. Thiện trung có nghĩa là một người có thể nhẹ nhàng, thanh thản, không ốm đau về thể xác, không vằn vặt về nội tâm mà ra đi. Tức là khi chết, thể xác không đau đớn, tâm hồn không vật vã, vằn vặt và không vướng bận chuyện của nhân gian, ra đi rất tự tại, gọi là trung. Trung là mạng trung, thiện là họ tích quá nhiều điều thiện cho họ ra đi rất an vui, gọi là trung thiện. Còn nghịch lại với ngũ phước thì là gì? Thứ nhất là không phải trung thiện mà gọi là ác trung. Ác trung là gì? Lúc lâm trung cảnh ác hiện ra, lời nói ác lúc mình đã nói rồi nó thâu trong đó, giờ nó phát ra, ý nghĩ ác phát ra, ác trong đó, nói chung là sát đạo dâm dối, ý tham sân si. Thì ác trung lúc chết gương mặt họ cắt căng không vui vẻ, họ khổ đau, họ rên la, họ quằn quại. Tuy rằng đó là một người đang tu là đầu tròn áo vuông luôn, mà hình thức là tu mà tâm không tu thì vẫn bị ác trung luôn. Chết chưa? Chỗ này là sâu sắc. Thì nhìn hậu vận họ, lúc còn sống họ giấu được hết. Họ giấu được hết, họ làm ác họ giấu được hết. Ấn Tổ nói cái chuyện còn sống là giấu hết tất cả tội lỗi được, mà lúc chết không bao giờ giấu được, hiện ra các căn hết. Lê lưỡi trợn mắt quằn quại đau đớn, tự hại họ, hại họ. Nhìn của người này bình thường, lúc bình thường họ là sống như thế nào? Hơn người lắm lướt, hại người hại vật, bất kính bề trên, không thương người không thương vật, hại người hại vật, bất kính Phật tổ bề trên, không tôn trọng sư trưởng, cha mẹ họ quét hết, không có thương yêu, không tha thứ, trách cha mẹ, đủ kiểu họ làm ác, thì lúc đây gọi là ác chung. Và thêm nữa là hảo đức, họ không có một chút xíu công đức phước đức, làm gì cũng thất bại trở ngại hết trơn. Đức không có thì hỏi làm gì mà kiếm cây mà không có rễ, mà cây mà không có tưới bón phân, mà làm gì có trái. Trái chỉ đợi đi qua cái hàng xóm ăn trộm hả miệng cho nó rụng xuống, trời phù sờ xung rụng chứ làm gì cá trái của cây của mình có. Nó chết queo rồi, nó bộ rễ nó còn đâu nữa. Đâu, cái đức nó không có vuông trồng, thương người cứu vật không có. Thấy không? Mới đầu gặp nhau thương em lắm, cuối cùng về chửi lộn quýnh nhau. Thiệt con người mình nó gian xảo dối trá. Rồi thứ ba, an khang. Mạnh khỏe không có, mạnh khỏe không có, sức khỏe không có, toàn là nghĩ đến cái chuyện dâm dục, trộm cắp, sát sanh, sức khỏe người này điêu tàn luôn. Cho hôm bữa chúng tôi nói về cái việc mà con của ông Lê Trí Toàn, chúng tôi đọc pháp danh Đức Thọ, cái lúc mà đưa ông đi về đó là ngộ nha, ông có phước báu, nghĩa tự nhiên lúc vô thì ban bịch rồi ung thư cổ, đau đớn đồ này nọ, mà khi chuyển qua hết cái thông báo này bỏ đi rồi, cái đứa con ông, hai đứa nhỏ nó không có muốn có chồng, hai đứa cháu á, rồi nó thích ăn chay, cái nó đang nằm hiu hiu trên xe đi về 24 tiếng đồng hồ mà thấy hiu, nó thấy ổng cái rồi ổng nói không sao đâu, nói với bà ngoại ông ăn ổn, nó không có gì đâu, mặc áo tràng nhìn ổng quan hỷ vô cùng, bước qua một cái thế giới khác, một cái thân khác là ổng không thấy ổng còn bệnh nữa. Nhờ cái phước báu nó chuyển nghiệp hay sao mà cái đâu nhỏ thức dậy, bây giờ nó kể rồi họ mới điện nói bảo với chúng tôi như vậy. Ông này ông có phước thọ đời trước cho nên ông làm bún mà 30 năm mà bán bún bò vậy, mà ông 71 tuổi còn đứa con trai, chúng tôi nói bây giờ nó thay đổi, nếu mà nó thay đổi là có kết quả, chân thì bắt ốc, bắt vít, bắt bồ lon gì đó, bắt inox, rồi nhìn thấy tướng tá quá yếu đuối luôn, nhìn phước thọ không có. Do gì? Do trong mạng đời trước không có, mà bây giờ làm theo cái nghề mà bán bún bò sát sanh với gián tiếp sát sanh với cha nữa, cho nên nhìn sức khỏe ông kêu sức khỏe con yếu dữ. Sao ăn bún bò hoài mà yếu vậy? Nó có cái đạo lý của nó chứ. Nhớ trước chúng tôi, nhớ trước chúng tôi trước khi đi tu, mỗi buổi sáng lên là lúc bà cụ bà chưa biết ăn chay chưa biết tu là bà mua cho chúng tôi một bún tô bún bò bự vậy nè. Ăn vô mà số ốm nheo ốm nhất, cái bụng to lãi không. Trời ơi chết thiệt không. Ai mà nói cho mình cái chuyện này, lỡ mà bà biết ăn chay bà tu hành còn sớm mình đỡ biết mấy không. Mình mà không có vượt ngục đi ra là mình cũng tiêu tan tán đường rồi. Rồi cái thứ hai là phú quý. Phú quý là nhà phú hộ, giàu có của cải vật chất. Bởi vì người ta tích đức được cho nên thành ra người này giàu có. Trường thọ là người này sống lâu. Bây giờ cái người mà sát sanh không có tích đức, làm những điều xấu ác, tệ mạt thì người này không có trường thọ, sát sanh hoài, cái chuyện ăn nằm vợ mình với tà dâm hoài, rồi cái chuyện trộm cắp hoài, nói láo nói sượt đủ kiểu tham sân si, thì hỏi làm sao mà trường thọ được nữa. Dẫu cho có của cải đời trước hồi môn, dầu là đời trước có làm những chịu phước thiện cho nên nhìn thân tướng đẹp đẽ phải không, nhưng mà cuối cùng sao? Cuối cùng bị cái phước của cái đời này, bị cái hưởng phước tạo nghiệp đời này phá tan tành hết. Cái phước đời trước có, bây giờ hưởng rồi tạo nghiệp. Có ai trong cõi này không phải là thánh nhân, không gặp lời thánh hiền, không biết nhân quả mà lại không có hưởng phước tạo nghiệp không? Không có ai hết. Chỉ có người biết nhân quả, biết lời thánh hiền, họ chưa là thánh hiền, họ học lời thánh hiền trước, họ tự độ rồi họ ra độ người. Họ chưa đắc độ mà họ lại độ người, làm chuyện độ người được, họ tin nhân quả. Thấy không? Đó. Vì vậy cho nên thành ra là ngũ phước lâm môn, hàng ngũ họa lâm môn thì do mình hết. Rồi than trời trách đất. Hồi nãy Ấn Tổ khai thị cái chỗ này, lắng nghe cho kỹ. Làm phước hay là làm thiện hay là làm ác, ngay trong cõi đời này thấy ứng hiện liền, tin. Đó là người có thiện căn mới tin nó ngang, chứ còn không là họ không tin đâu. Họ không tin, họ kêu bố thí cúng dường, xây chùa tạo tượng đúc chương, nuôi những người già neo đơn, rồi làm những điều phước thiện giàu có. Họ nói cái đó là do cái trong khả năng họ làm, chứ không biết trong mạng, mà không biết đây là cái phước hiện tại họ gặt hái do họ làm cái nhân tốt, không hiểu luôn. Làm chơi thôi, nghe người ta nói làm thích để làm chơi thôi. Nhưng mà nghe lời thánh hiền Phật Bồ Tát thì họ chăm chỉ họ làm, họ tin được. Tin nhân quả trong hiện tại là khó rồi, tin cho nhân quả tốt hay xấu trong đời sau mắc phàm mà tin là chuyện này càng xấu càng khó nữa. Tin nhân quả của đời trước là xấu ác mà bây giờ mình thọ lãnh là cái chuyện này khó. Cho nên nhân quả thông ba đời mình nghe thấy đơn giản phải không? Không dễ, không dễ dàng một chút nào tin để làm đâu. Đó. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang ngày răng về cái chỗ này hết sức thận trọng. Răng về chỗ này phàm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chúng ta, bất luận là kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng cái thân con người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã là súc sanh thì đời kế tiếp chắc chắn phải là súc sanh. Người đời coi chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái vậy. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng trinh khiếp. Đến cái chỗ này, cha mẹ giàu cho không ngoại tình, thường ăn nằm không biết cử, giàu là chánh dâm, người dùng danh từ là chánh dâm. Con nó lớn lên nó gặp kẻ quan đàn cũng ăn chơi chát tán, khó giữ không? Khó giữ. Ai muốn con cái của chính mình chẳng trinh khiết ư? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình quyết khó thể đoan chánh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm giữa vợ chồng cũng nên giới hạn. Thôi, này giới hạn nó khó vô cùng. Kêu họ là thiện túc ngủ một mình. Cô đó cô nói, này nghe thầy nhàn giảng vợ sợ giới tà dâm quá rồi, thôi hai vợ chồng mình cũng năm nay rồi 40 mấy tuổi rồi, thôi ngủ riêng này. Trời, bà muốn ly dị hả bà? Bà muốn ly thân hả bà? Tôi đi làm khổ cực về cái chuyện vui vợ chồng mà bà làm kiểu gì bà? Khó giữ vô cùng. Thiện túc là ngủ một mình, lớn tuổi rồi nên ngủ một mình để cho có sức khỏe. Với hai nữa là lỡ vợ ho tằng hắng mình khó ngủ thức dậy, lỡ chồng cựa cái mình cũng thức dậy. Thiện túc. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm giữa vợ chồng cũng nên giới hạn. Nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu việc chi.
Người đời coi hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây đến con cháu.
Khổ lây đến con cháu. Đó, khổ lây đến con cháu á, là nó hết rồi đó. Này tổ Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật nói, giống phải chúng tôi nói đâu nghe. Những người tu sĩ mình không có cái chuyện mà ăn nằm lén lút gì cả, nhưng mà trong tâm mình không phục được nó, vẫn khởi niệm lên. Vô lượng đời kiếp đã tờ giấy này đã vẽ bức tranh đó, là bức tranh của nhân thừa là ái rồi, là người rồi. Đây là vẫn là bức tranh văn cẩu đó, bức tranh của chó đó. Chứ nếu mà hơi bức tranh Phật thì nó quá tuyệt rồi, đúng không? Lò cừ nấu sự đời mà bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương. Cái câu này phải thuộc lòng vô. Đang vẽ cái gì tự mọi người biết thôi, đúng không? Nếu mà vẽ Phật là A Di Đà Phật, hàng ngày cứ vẽ miết, vẽ đến 10 năm, 20 năm, cái bắt đầu cảnh giới trong tâm, cái là nói gì, hiện ra cái cảnh giới tướng, là bắt đầu vô liên thai về. Sướng vậy mà không chịu vẽ. Vẽ bức tranh văn cẩu nó cực quá trời luôn. Vẽ bức tranh Phật sướng không chịu. Ông tổ nói tâm người như tờ giấy trắng, muốn vẽ gì hưởng đó à? Chồng gai gốc mà được cam sầm làm gì có. Chồng chanh sầm mới được qua canh sầm chứ. Canh sầm đó là cam sầm đó là niệm Phật, làm thiện, tích đức, thương người, kính vật, kính bề trên. Cái miệng đừng chét chét. Miệng chét chét là gì với ông? Bô lô ba la, nó tạo nghiệp ác quá.
Rồi, người khởi niệm tà dâm rồi bị những dâm tâm, rồi thị dâm, rồi khẩu dâm, rồi nhĩ dâm, thì người này bị mắc bệnh phong tình. Nhãn dâm là họ thích coi hình ảnh khiêu gợi, nam thích coi nữ, nữ thích coi nam, thích những hình ảnh lõ lồ khơi khiêu gợi, nghe những cái tiếng yêu đương, rồi những cái tiếng làm cho khởi niệm tà dâm. Thân thì uống thuốc kích dục. Tỏ nói đó nghe, bây giờ xã hội là đầy nghe. Lớn rồi họ vẫn còn dùng cái chất liệu này. Rồi gì nữa? Miệng của họ nói những điều tà dâm, bắt đầu thân của họ bị những cái dâm tâm nó làm cho máu độc xấu, sinh ra một cái bệnh phong tình. Vì cái tình cảm nhơ uế mà sinh ra loại bệnh phong ghẻ lác, đau đớn máu mủ trong con người. Bệnh này không thuốc chữa, chỉ lấy cái máu nó ra, chỉ là được 1/3 để chữa bệnh. Cắt lấy cái máu nó ra, mà máu này nó bị nhiễm bởi từ cái tâm. Bây giờ phải thay đổi cái tâm. Rồi bắt đầu nó ngứa trong người, nó ngứa những bộ phận kín và không cách nào chữa được, máu mủ ở trong đó. Kết quả của dâm tâm sanh ra nhĩ, gọi rằng là thị dâm, rồi nhĩ dâm, rồi khẩu dâm, thân dâm, sanh ra bệnh phong tình mà chết. Thọ mạng ngắn nhanh cực kỳ luôn, sắc sanh không bằng nó. Sắc sanh không bằng nó. Sắc sanh đó là mình ăn cái loại xuất sanh vô, đợi cái lúc quả nó trả thì phải có đợi thời gian. Và đời trước họ thọ mạng quá nhiều, cho nên thành ra họ có thể kéo dài được 3, 4, 5, 70 tuổi, 1, 7, 80 tuổi. Nhưng hành tà dâm thì tinh khô. Tinh khô thì gì? Cây không còn chất sắc sức sống nữa. Ba chén cơm được một giọt máu, mà 10 giọt máu mới được một giọt tinh. Phung phí cái nguyên khí tốt nhất của con người thì con người này phải thân tàn ma dại. Chỗ này phải hiểu cho sâu. Không dễ gì hàng phàm phu tránh được đâu. Đừng có giỡn mặt với nó. Dè dặt kinh sợ và luôn luôn dè dặt, giống như đi trên băng mỏng. Sớ rỡ một cái là tan xương mất mạng, bộp chột một cái là coi như là tan xương mất mạng, tiền mất tật mang, nhà tan cửa nát. Người tính đọc cái lá thư của ông tổ cũng ngắn, là hết giờ còn 5 phút nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong Bảo Thương Thích Dục. Tổ sư Ân Quang trả lời thư cư sĩ Dương Vị Chương chích dưỡng vân sao, bảo thân thiết dục. Hôm nay đọc pháp danh, dùng một lá thư trả đề khắp để khai thị. Gửi thư xong, đọc lại thư ông, biết ông chỉ biết tông chỉ tịnh độ. Hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư trả đời khắp mà sinh lòng tính thật sự, phát quyền thiết tha, chí thành khẩn thiết, niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sâu căn, tịnh niệm tiếng nói, đắc tâm ở địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi miệng thì căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi tai dĩ căn phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý thiệt nhĩ ba căn bởi mỗi điều nhiếp thức Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi nhận thí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát, đó gọi là nhíp tròn sâu căn. Nhíp tròn sâu căn để niệm, tuy trạng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhíp sâu căn để niệm thì trung tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đất tam muội, tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thời cảnh duyên đều chẳng thấy được, có thể thật sự nhíp cả sáu căn địa điểm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, chẳng cần phải quan tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ. Sao là đến nỗi bất bình tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phạm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quan tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bình giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhíp tròn sâu căn, tịnh niệm kết nối mới là vô thường diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường, trung, hạ, cấp phàm lẫn thánh. Nên biết nhíp tròn, chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sâu căn điều quý vị một so với tu nhược pháp quán khác là ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên nhất ăn chay đoạn cả uống sức lẫn uống rượu. Thân tâm quả dục có nghĩa là tấm lòng trong sạch ít ham muốn. Cưới vợ chủ yếu để sinh con. Người đời thường có chuyện ân ái như chuyện ăn cơm uống trà thường ngày trong nhà, mà muốn tưởng sinh được đứa con tốt đẹp là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm đẫn khiến cho tính mạng nguy ngập mấy lần, hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sinh được con. Đợi cho kính nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày lành tháng tốt để ăn nằm, ắt nhất định họ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sinh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh, lại cần phải giữ vẻ ứng thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác vẫn giữ các điều lành, trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng. Điều nên dùng điều này để kính khuyên thì sẽ là Phật tử Phật thật sự vậy. Nếu không vẫn là kẻ tội nhân nợ danh giáo, vốn hồ còn muốn liệu sanh thất tử siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Giờ nói đến đây là kết thúc rồi. Hay là Phật,
nếu mà học như vậy khoảng 10 năm là tốt lắm.
Thực sự chúng tôi nhìn lại cái đoạn đường trong 20 năm với lại trong 10 năm nay, không gặp được bộ văn sao và cũng uổng phí thời gian quá chừng. Mấy anh em vô đây có người 10 năm, 7 năm, 8 năm, 5 năm, người mới có. Những giai đoạn trước đó là xây dựng, đi giảng chỗ này chỗ nọ, không có thời gian ở nhà để mình có thể học những lời Phật tổ chỉ dạy cho mình để mình ổn định cái căn nhà của mình trước. Đó là sự thiếu sót. Nhưng mà cũng không muộn. Nếu mà chịu học thì Phật tổ gia trì, mình kiên tâm quyết chí để học thì nó cũng có sự thành tựu. Mà đây là cơ hội lớn. Có đầy đủ môi trường, người ta cúng dường cho ăn rồi, không phải lo áo cơm gạo, tiền điện nước, nhà cửa tiền bạc, tập trung toàn tâm học. Quý vị thấy căn nhà này mình ngồi trong này đơn giản, với chúng tôi phải đầu tư bỏ bao nhiêu tâm tư vô đây. Phải dừng tôn làm sao, che tôn làm sao, làm lưới làm sao, cũng phải suy nghĩ chứ đâu tự nhiên cái nó có liền. Mình vô mình hưởng thụ trong này sẵn hết trơn, chỉ ngồi trong này học thôi. Mình tính tới tính lui hình như mắc nợ mấy người này phải làm như vậy. Cái ông tổ ông đâu mắc nợ ai đâu. Vô ông đuổi đi hết, chỉ về nhà để tu chứ ông đâu có nhận đâu. Nhận vô rồi phải có cửa nhà cửa, phải có ăn uống, nhiều lúc giải quyết chuyện tình cãi của họ nữa chứ đâu. Hôm nay không giải quyết nữa, cãi lộn cho đi luôn chứ giải quyết làm chi cho mệt. Những cái quy chế nhà chùa cãi lộn, quýnh lộn, đi chơi đêm, đá banh, hút thuốc, uống rượu, không tha được, tự sắp gối đi, không sống hối được. Ta nhắc rồi. Còn những chuyện ví dụ họ tu lười nhát hoặc giả là họ không đủ cái sức họ tu thì họ từ từ mình uống nắng lòng. Chứ còn những cái chuyện thế tục mà làm sao mang vô đây mình cho tồn tại như này được. Dứt điểm, không có nói under chuyện này. Nói rõ như vậy rồi chứ đừng có kêu thầy mới làm đầu như nó làm đầu, nói rồi như làm đầu. Ngăn ngạnh bướng bỉnh cố phạm thì mình phải chịu hậu quả đó. Nên ra cái lớp học mình là lớp học của thánh hiền, của tổ, con của Phật, phải học cho nó đàng hoàng chứ không có giả danh mà học được. Thì đó là điều mà chúng tôi thực sự có những lúc quá mỏi mệt luôn. Bao nhiêu công chuyện trên chùa đủ thứ tối tóc luôn, quá mỏi mệt. Cố gắng để mà gượng dậy, để mà lên đây dậy. Nhưng mà xong rồi lên nói chuyện đại chúng rồi cái xuống là nó khỏe rồi, từ từ nó lướt qua được. Nhiều bữa tưởng ngưng không giảng nổi, quá mệt. Nhiều thứ quá với mình, áp lực quá nặng. Nên thành ra điều cũng phải cần cầu Phật gia hộ lớp học này cho nó được lâu dài. Thôi hồi hướng đi.
Thank you.